Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tội Ác, tác giả Quỷ Cổ Nữ, diễn đọc Lưu Hà, Sullivan, A Quán và Minh Châu. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2bblog.com. Quyển thứ nhất, Hồ Tuyệt Mệnh.
Chương 43, thác loạn. Dưới cái mặt nạ là khuôn mặt dài dài cong cong như lưỡi mác, Lan Lan chưa từng trông thấy, nhưng giọng của hắn thì cô đã từng nghe. Một giọng của kẻ trong băng ghi âm của Phùng Chết. Chính hắn đã tìm Phùng Chết, bảo anh ta đi chiêu mộ mấy cao thủ để lại cùng xuống hồ Chiêu Dương tìm kho báu. Sau đó xảy ra vụ án năm sắp chết. Lan Lan không hỏi tên hắn, vì điều này không quan trọng nữa. Cô hỏi Tần Hoài. Anh biết hắn à? Tần Hoài. Chuyện dài lắm, đầu tiên tôi nhận ra chiếc áo lặn của hắn. Trong số những kẻ tấn công cô hôm nay, bộ áo lặn của hắn là hàng có thương hiệu, chất liệu tốt nhất, cho nên tôi đoán hắn là tên cầm đầu. Anh chỉ vào nhãn mác Vinex trên ngực áo hắn. Nhưng tại sao hắn mở miệng gọi lên Nhưng tại sao hắn mở miệng gọi luôn tên Tần Hoài? Lan Lan cũng nghi hoặc. Hắn là ai? Đại danh là Nghiêm Đào. Tần Hoài thấy Lan Lan cần tìm cái gì đó trong túi đeo không? Anh hỏi. Trước khi xuống nước, tôi thấy chiếc thuyền của công an là cô bố trí phải không? Lan Lan gật đầu. Chiếc thuyền của bọn họ đang ở cách đây không xa. Tôi lần túi tìm máy di động. Bây giờ tôi báo về để ba du sinh biết vị trí của chúng ta. Chạy đến giải cái khốn này đi. Tần Hoài ngăn lại. Tạm dừng gọi. Tôi xin cô, cứ để tôi đem hắn về nhà tôi đã. Lan Lan thấy sợ. Anh định làm gì? Tôi ít khi cầu xin ai. Nhưng việc này tôi mong cô đồng ý, chuyện này rất quan trọng với tôi. Nghiêm Đào bỗng kêu lên. Đừng, đừng, hắn sẽ giết tôi mất. Tần Hoài sờ túi lấy ra cuộn băng dính, dán vào mồm Nghiêm Đào nói. Mày mà cũng sợ chết đi. Anh lại quay sang Lan Lan. Tôi chỉ muốn mau chóng bắt nó khai ra một số sự thật. Lan Lan nghĩ ngợi rồi gật đầu. Được, tôi đi với anh, nhưng tôi sẽ liên lạc với ba vô sinh bất cứ lúc nào. Xe của Tần Hoài đỗ ở gần nó. Nghiêm Đào bị ấn vào cốp phía sau xe. Chiếc xe chạy thẳng vào nhà để xe. Tần Hoài và Lan Lan lôi Nghiêm Đào ra, tải hắn vào cửa sau, đưa vào bếp, còn lại trói cả chân hắn nữa. Tần Bạt đang ở dưới à? Lan Lan nhìn xuống sàn. Đã có quân quân ở đó, gần đây nó phá lên nhiều, đã ra ngoài đi dạo. Cô đã có công rất lớn. Tần Hoài cảm kích, bắt chân này. Nên nhớ là quân đã giúp đỡ bao năm. Lan Lan nhìn lại. Tần Hoài gật đầu. Trong nhà tắm có quần áo thay, cô bỏ thay đi, để ướt mãi thế này không có lợi đâu. Lan Lan hỏi, thực ra anh định thế nào, cô không để vội mà thay quần áo là gì. Tần Hoài hỏi lại, cô không biết thật à? Ngoài kia tiếng sấm ủng hoảng vang lên, mưa rơi lộp bộp trên tàu lá chuối. Gian bếp chỉ bật ngọn đèn yếu ớt phía trên tường. Thì ra, anh đã biết trước kế hoạch của tôi, vừa lợi dụng nó để bắt tên cầm đầu này. Anh định tra tấn, ép hắn khai ra sự thật về vụ án năm sắp chết, về vụ diệt tội mất tích. Chắc bế Tiểu Châu đã cho anh biết mọi tình hình. Tần Hoài hơi kinh ngạc, sao cô biết là Tiểu Châu? Chẳng lẽ anh tin rằng tôi dám liều lĩnh tìm mấy trang lạng hốc để hợp tác à? Tôi đã điều tra gốc gác của họ rồi, ba du sinh giúp tôi đấy. Anh bế Tiểu Châu vay tiền đầu tư một hết vụ vụ án. Anh cho bế Tiểu Châu vay tiền đầu tư một lớp dạy bơi trên blog chống trả của anh chàng ấy vẫn còn ảnh hai anh chụp chung. Cô không nghi anh ta mà được à? Có nghĩa là ba du sinh luôn đứng sau cô. Tôi không có thói quen một mình cho chó sói, bảo vệ mình là quan trọng, cô biết chứ? Thế thì cô khỏi cần nghe cho tôi làm gì. Tân Hoài tủm tỉm, tối nay lần đầu tiên anh ta cởi rất chân thành, lòng Lan Lan xuống sai khó cả. Cô ở mức nói, tôi chưa từng muốn lo cho anh, chớ tưởng tượng hão huyền. Tần Hoài khẽ thở dài, hình như biết mình vẫn chút thấy sự e chè. Anh quay ra ngồi dưới cốc mà Nghiêm Đào nói, hôm nay mày sẽ phải gặp công an, nhưng trong vài giờ trước khi đi, mày có hai lựa chọn. Được yên ổn hay dạo chơi địa ngục, tùy thuộc vào cách mày trả lời tao. Lan Lan thấy lại xương sống, Tần Hoài vẫn không dễ dàng buông tha. Cô nói, anh đừng làm bừa, có lẽ tôi phải gọi cho bao du sinh. Tần Hoài lắc đầu. Cô đừng lo, tôi chỉ cần hỏi hắn vài câu thôi. Có rất nhiều thứ, dù hắn không chịu thú nhận thì tôi cũng thừa biết là gì. Nhưng đầu ngẩng lên, chật vật tiểu quái nước bọt nói. Cố ra vẻ ta đây, đã biết rồi thì mày cần gì phải lắm lời nữa. Suy luận và sự thật đương nhiên có khác nhau. Ví dụ, theo suy luận bằng cách đây 3 năm mày phụ trách đi gặp cùng chết, vừa tổ chức một những người đi tìm kho báu, đúng luôn, đúng không? Nhìn nào nhìn Tần Hoài, im lặng hồi lâu, tức là mặc nhiên thừa nhận. Tần Hoài lại nói, Tần Hoài lại nói. Từ lâu, mày đã dựa vào một số bản đồ truyền tay nhau trong dân gian rồi nhiều lần tự xuống nước tìm kho báu. Tao nhớ rằng đã từng nhìn thấy mày qua ống nhòm. Nhưng quanh đảo Hồ Tâm có quá nhiều bãi đá gành, một lần này có tỉnh đến chết cũng không ra, cho nên mày gọi cùng chết. Sau đó anh ta giúp bọn mày tìm thêm mấy tay giỏi bao nhiêu kia. Tần Hoài câu chân đá nghiêng đầu một phát, nói tiếp. Mày có cần tao kể về chuyện Trương Trúc Nguyên bị hại tối hôm đó không? Nghiêng đầu cười khẩy, cứ như cái gì mày cũng biết. Rồi hắn ngậm miệng, Mai Lan nói. Anh sẽ phải khai với công an, thực ra cùng chết đã nói ra một phần rồi. Phần còn lại tôi có thể đoán ra, tôi biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là suy đoán, nếu anh thích trở lại thì cũng tốt. Nhưng nào cũng tái mặt, Mai Lan nói. Tối hôm đó lại xuống tìm báu vật, chắc các người đã cùng người uống rượu để thêm can đảm. Không ai biết các người tụ tập ở đâu, nhưng tôi đoán rằng ít nhất có một đầu bếp đã chuẩn bị rượu và đồ nhậu, và một cô gái hầu rượu các người. Gã hầu bếp của chiếc kinh doanh có con, cho bạn gái làm tiếp viên, còn hắn phụ trách bếp núc. Hắn là Tiến Khoan, cô gái là Trương Phước Quyên. Các người ăn nhậu bếp nhé ra sao thì cứ việc nhớ lấy mà làm kỷ niệm. Nhưng chắc chắn đã xảy ra một loạt sự việc kinh tởm khiến người ta phải dùng mình. Chắc các người say mềm, rượu vào rồi trở nên thác loạn. Trương Phước Quyên từ người hầu rượu biến thành công cụ để các người. Tổng cô bỗng nghẹn lại, nhịp thở gấp gáp. Na Lan đã tự suy lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cô không ngờ mình không thể nói thêm nữa. Tân Hoài nắm chặt tay Na Lan, cô cũng quên không vỡ ra. Xét nghiệm tử thi cho thấy Trương Phước Quyên chắc chắn đã bị cưỡng bức tập thể, băng huyết mà chết. Tân Hoài tiếp lời Na Lan. Tao đoán rằng Tiền Khoan mải nấu món ăn trong bếp, khi hắn phát hiện ra thì đã muộn. Chắc hắn cũng biết mình không thể làm gì nổi các người, cho nên đành vào hồ cùng các người phi tang cái xác. Các người buộc vật nặng với xác Trương Trúc Quyên, bê tông một lá học rồi ném xuống hồ Chiêu Dương. Nhưng hành vi của các người bị hai cô gái trông thấy, chỉ hiếm họ không nhìn rõ mặt và không biết rõ các người đang làm gì. Khi xác Trương Trúc Quyên nổi lên thì đã trương phảnh, nhưng vẫn có thể nhận ra các bếp bị trói. Đúng như những trường hợp tương tự, cuối cùng xác Trương Phước Quyên vẫn nổi lên, mà nổi sớm hơn các người dự tưởng, chắc chắn các người rất sợ. Na Lan nhìn sang Tần Hoài, anh ta tưởng tượng cũng giống hệt cô nói, không phải ai trong bọn họ cũng dám hoàn toàn độc như anh. Ví dụ Phùng Triết, chắc hẳn biết rằng cái tin trong bọn sẽ có ngày nào ra, cho nên sau khi các người tìm kho báu không có kết quả, thì hắn vội vã đào tàu khỏi nơi trốn rắc rối này. Tuy đã cố ý thận trọng phòng thân, nhưng hắn vẫn chết dở vì quá tham lam. Lúc đầu các người bắt đầu tìm người hiệp họ, hắn đã ghi âm. Sau khi xảy ra chuyện, hắn liền liên kết với Tiền Khoan. Tôi đoán vì Tiền Khoan là người sang kinh, ít nhiều có liên lạc với ông chủ của các anh. Của anh, cùng chết, bèn liên kết với Tiền Khoan nhằm tấn tiền. Nhưng Tiền Khoan thì không muốn biết Trương Phước Quyên, công cụ để hắn kiếm tiền. Và sợ nhất là có ngày cảnh sát sẽ đến tìm hắn vì vụ Trương Phước Quyên. Cho nên hắn cần được khoản tiền cho yên tâm hoặc chuẩn bị cao chạy xa bay. Còn anh, không chủ của anh nữa, đương nhiên không chịu thỏa hiệp. Các người tính chuyện diệt khẩu, thế là Tiền Khoan mau chóng bị thủ tiêu. Còn cùng chết rất cảnh giác, cảm nhận ra mối nguy, rồi lại biết Tiền Khoan bị giết, quyền chuyển khỏi Giang Kinh. Lần này hắn không định đối đầu với các người, mà đi tìm ba người đã tham gia vào bó vật kia. Khỉnh báo rằng họ đang lâm vào tình thế nguy hiểm, mau chạy trốn. Nhưng họ là dân ngoại tỉnh đi xa kiếm sống, có được việc làm ổn định là may rồi, họ không tính đến việc bỏ chạy. Các người đã lợi dụng điểm này, sau khi xác Trương Phước Quyên bị phát hiện, các người đã tìm gặp họ, trước lừa bịp họ tiếp tục thám hiểm kho báu, lừa họ đến Giang Kinh, sau đó lần lượt giết họ rồi cũng ném xác xuống hồ Chiêu Dương, là như họ chỉ là nạn nhân chết đuối. Na Lan nói rằng nhìn Tần Hoài, những điều này là tôi suy đoán từ các đầu mối gần đây nhất có được. Còn nữa, kẻ đột nhập ký túc xá của tôi, lấy trộm ổ cúng di động, đánh thức ngay chuột cảnh hamster, kẻ tấn công tôi ở trường cấp 3 trực của Đại học Giang Kinh, đều là các người. Các người muốn nắm được mọi động tĩnh của tầng ngoài. Các người rất sợ Linh Vũ Hân liên lạc với cùng chết để tìm hiểu sự thật về vụ án áp sát chết. Chính các người đã giết Linh Vũ Hân. Nhưng đào cười khẩy, vụ án cảnh sát không phá nổi thì cô trước cả lên đầu tôi hay sao? Bọn tôi có ăn trộm bổ cứng, nhưng giết hại Linh Vũ Hân thì lại là cái khác. Chắc chắn có liên quan đến tình sử đáng điếm của bác sĩ tầng ngoài.